đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Vân Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022, và đây là buổi phát thanh lần thứ 3.922 của đài đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có những sự kiện đáng chú ý như sau: đêm khúc kẹt xe tại Việt Nam đã diễn ra sau 6 ngày ăn Tết. Quân đội Nga gần như hoàn tất cuộc chuẩn bị tấn chiếm Ukraine. Dân Hồng Kông ồ ạt di cư sang Đài Loan. Tập đoàn Facebook mất hơn 250 tỷ Mỹ Kim trị giá cổ phiếu. Cháy tòa đại sứ Nga tại Philippines, thiệt hại hơn 2 triệu Mỹ Kim. Sau phần tin tức, phóng viên Hồng Phúc có cuộc trò chuyện với chị Đỗ Thị Thu, hiền thê của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương nhân dịp Tết Nhâm Dần. Tiếp theo sau là phóng sự về các buổi lễ hội Tết Nhâm Dần tại Nam California do đặc phái viên Bá Cơ thực hiện. Cuối cùng là phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề "Vì sao cái ác lên ngôi ở Việt Nam?" Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một nhóm cựu quân nhân tại Calgary, Alberta, Canada trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2022, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Phước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Tình trạng kẹt xe sau kỳ nghỉ Tết ở Việt Nam lại diễn ra vào hôm Chủ nhật, ngày 6 tháng 2 ở khắp các thành phố như Sài Gòn, Hà Nội và Cần Thơ, với hàng chục ngàn xe cộ không nhúc nhích suốt nhiều tiếng đồng hồ ở các cửa ngõ dẫn vào thành phố. Không chỉ kẹt xe trên quốc lộ 1, dòng người đã chôn chân nhiều giờ trên các cây cầu và bến phà ở miền Nam. Ở bến phà Cát Lái, từ 5 giờ chiều hôm qua, hàng ngàn chiếc xe nối đuôi nhau dài cả chục cây số. Trong khi đó, bót lộ phí Long Phước trên xa lộ Dầu Dây Long Thành phải xả trạm vì lượng xe quá nhiều. Kể từ sáng hôm qua, trên quốc lộ 1A đã tràn ngập các xe gắn máy của người dân miền Tây kéo về Sài Gòn và các tỉnh miền Đông để làm việc. Vì lượng người quá đông lại đúng vào thời điểm thủy triều dâng cao nên tại các thành phố lớn như Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang đều diễn ra cảnh kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ.
Một giới chức tình báo của Hoa Kỳ tiết lộ là quân đội Nga đã đẩy mạnh tiến trình xâm chiếm Ukraine với hơn 70% lượng binh sĩ và vũ khí cần thiết đã được huy động. Tiết lộ nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nhận định là Ukraine sẽ thất thủ trong vòng 72 tiếng đồng hồ nếu quân Nga mở cuộc tấn công. Giới tình báo Hoa Kỳ trong mấy ngày qua cũng đã thông báo với Quốc hội và các đồng minh ở Âu Châu là nước Nga đã tập trung đầy đủ quân lực để mở cuộc tấn công Ukraine trong vòng 2 tuần tới. Với 110.000 quân đang áp sát biên giới Ukraine, quân đội Nga cũng lên kế hoạch đối phó với sự cứu viện của khối NATO. Theo đánh giá của giới tình báo Mỹ, nước Nga cần phải huy động ít nhất là 150.000 quân để tấn chiếm toàn bộ lãnh thổ Ukraine trong tháng này. Trong tình huống tồi tệ nhất, thủ đô Kiev sẽ bị thất thủ trong vòng 3 ngày với khoảng 50.000 người quân dân Ukraine bị thiệt mạng và hơn 10.000 quân Nga tử trận.
Gần 2 năm sau khi Trung Cộng áp đặt đạo luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông, làn sóng đào thoát và di cư khỏi đặc khu này tiếp tục gia tăng với hơn 11.000 người đã được Đài Loan cấp thẻ cư trú vào năm ngoái. Đây là con số di dân kỷ lục mà Đài Loan thu nhận vào năm 2021, bất chấp Trung Cộng luôn luôn đe dọa là sẽ xâm chiếm đảo quốc này bằng võ lực. Cần biết là Đài Loan chỉ cách Hồng Kông khoảng 700 cây số, tức chỉ mất 1 tiếng rưỡi di chuyển bằng máy bay. Một thanh niên Hồng Kông vừa được cấp thẻ cư trú cho biết là anh chọn Đài Loan vì đây là một trong số các nước dân chủ nhất Á Châu và có cùng văn tự. Tuy nhiên, anh cho biết là nếu Trung Cộng hủy bỏ đạo luật an ninh, anh sẵn sàng quay trở lại Hồng Kông.
Công ty Meta, sở hữu tập đoàn Facebook, đã bị thổi bay hơn 250 tỷ Mỹ Kim trị giá cổ phiếu vào cuối tuần qua. chỉ một ngày sau khi công bố báo cáo mức lợi nhuận quá thấp của 3 tháng cuối năm 2021. Cần biết là 250 tỷ Mỹ Kim có tầm xấp xỉ với tổng sản lượng kinh tế của Tân Tây Lan. Giới đầu tư chứng khoán đã bán tháo cổ phiếu Facebook vào tuần trước sau khi báo cáo cho thấy là chỉ thu được khoản lợi nhuận 10 tỷ Mỹ Kim, quá thấp so với cùng kỳ năm 2020. Cổ phiếu mất giá khiến tỷ phú Mark Zuckerberg, chủ nhân tập đoàn, cũng bị bốc hơi 30 tỷ Mỹ Kim tài sản. Một chuyên gia tài chính nhận định là ông Zuckerberg muốn lôi kéo thế giới vào một viễn ảnh giàu có mới, nhưng kết quả là đã khiến cho trái bong bóng Metaverse nổ tung, gây thất vọng cho giới đầu tư. Một trong các nguyên nhân khiến cho tập đoàn Meta bị giới đầu tư bỏ chạy là sự cạnh tranh của các đối thủ như TikTok, khiến số người sử dụng Facebook sụt giảm mạnh.
Vào đêm thứ Sáu ngày 4 tháng 2, một trận hỏa hoạn đã bộc phát tại tòa đại sứ Nga ở Philippines, nhưng không gây thương vong nào, với mức thiệt hại ước tính hơn 2 triệu Mỹ Kim. Giới chức Nga và Philippines cho biết là các nhân viên ngoại giao cùng gia đình đã kịp thời di tản khi hỏa hoạn bộc phát, nhưng đến hôm nay vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc hỏa hoạn. Lực lượng cứu hỏa đã mất hơn 5 tiếng đồng hồ mới dập tắt được đám cháy. Theo điều tra sơ khởi, hỏa hoạn phát ra từ tầng 2 của tòa nhà tọa lạc ở khu tài chánh Makati của thủ đô Manila, nơi tập trung nhiều tòa đại sứ ngoại quốc.
Quý thính giả vừa nghe phần tin tức liên tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi buổi trao đổi sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc và chị Đỗ Thị Thu, hiền thê của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương nhân dịp Tết Nhâm Dần.
Đón xuân đi thăm gia đình tù nhân lương tâm. Du xuân năm nay, dự trù sẽ đi gõ cửa thăm gia đình các tù nhân lương tâm, cho thỏa lòng mong ước vì từ bấy lâu nay chỉ văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Thế nhưng vì thời lượng của chương trình quá ư eo hẹp, mà dưới cái chế độ thổ tả xã hội chủ nghĩa thì tù nhân lương tâm ngày càng tăng trưởng. Vì thế nên đành phải chọn một gia đình tiêu biểu để viếng thăm. Tính đi tính lại nát cả óc không biết còn chọn gia đình nào. Thôi thì đành chọn theo cảm tính. Nhà nào bất hạnh nhiều nhất thì ta ghé thăm nhà đó vậy. Theo thống kê của Việt Nam Thời báo số ra ngày 4 tháng 2 năm 2022, thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đang giam giữ 231 tù nhân lương tâm trong các nhà tù và trại giam. Trong đó có một gia đình bất hạnh 4 người là tù nhân lương tâm, chồng tù, vợ tù, 2 người con trai cũng là tù nhân lương tâm. Cậu con trai cả, vợ vừa mới sinh đứa thứ hai được 2 ngày, thì ông bố bị nhà nước cho đi nghỉ mát trong nhà đá 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Chưa hết, người mẹ 3 lần vào tù, tổng cộng tất cả cái gia đình bất hạnh này, nhà nước đã tặng cho 30 năm tù giam, chưa kể mười mấy năm quản chế. Những người này họ có tội tình gì? Chẳng qua chỉ vì họ có một mảnh đất nhỏ bé, nhưng lại là đất vàng, nên đã lọt vào mắt xanh của ông quan đầu tỉnh. Tại sao nhà nước Cộng sản Việt Nam là cứ phải run sợ trước những người dân không có một tấc sắt ở trong tay? Bọn tham quan, sâu dân mọt nước, chúng nó có quyền lực và binh khí ở trong tay. Đang đêm chúng nó cũng có thể ra lệnh cho 3.000 sai nha, vũ trang đến tận răng tấn công vào đồng tâm chỉ để giết một ông già ngoài 80 tuổi, vốn là bậc công thần của chúng trước đây. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay, ngày đầu xuân Nhâm Dần, chúng tôi dừng chân trước ngõ của một gia đình có 4 người tù nhân lương tâm. Gia đình đó là gia đình ông Trịnh Bá Khiêm, cựu tù nhân lương tâm, và bà vợ là Cấn Thị Theo, tù nhân lương tâm kiên cường, đã 3 lần ăn cơm tù. Người con trai trưởng là Trịnh Bá Phương, tù nhân lương tâm, và người con trai thứ là Trịnh Bá Tư, cũng là tù nhân lương tâm. Hiện tại bà Cấn Thị Theo đang phải thi hành một bản án mà mức án là 8 năm tù giam, 3 năm quản chế, cùng với người con trai thứ cũng cùng chung mức án là 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Và anh Trịnh Bá Phương, con trai trưởng, cũng đang phải thi hành án lệnh 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Thưa quý vị thính giả, và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với cô Đỗ Thị Thu, phu nhân của anh Trịnh Bá Phương. Và xin ân cần nhắc nhở quý vị, ngày mai mời quý vị nghe tiếp phần 2 cuộc trao đổi của chúng tôi với cô Trịnh Thị Thảo, ái nữ của ông bà Trịnh Bá Khiêm. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, xin được kính chào cô Đỗ Thị Thu, hiền thê của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương từ Hà Nội.
Dạ vâng, chào chào bác Hồng Phúc và chào khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi.
Thưa cô, Năm nay gia đình cô ăn Tết thiếu vắng anh Trịnh Bá Phương, chồng của cô, rồi thân mẫu của chồng cô là bà Cấn Thị Thêu và em trai của chồng cô là anh Trịnh Bá Tư. Cả ba người thân yêu trong gia đình cô đều bị Cộng sản Việt Nam tù đầy và giam giữ. Thưa cô, xin cô vui lòng cho nghe cái không khí Tết của trong gia đình cô năm nay nó như thế nào, thưa cô.
Vâng, thưa bác, là những ngày Tết đối với mỗi gia đình đều là, đây là những ngày đoàn viên của mỗi gia đình ạ. Nhưng đối với gia đình cháu thì đây lại là những ngày buồn dài dằng dẵng vì nhớ thương chồng và cũng giống như mẹ cháu và em cháu bị bắt ạ.
Thưa cô, những ngày giáp Tết cô và các cháu có đi thăm và gặp mặt được anh Phương không, thưa cô?
Vâng, thưa bác, là trước Tết thì cháu có đi gửi đồ cho chồng cháu ạ, và họ chỉ cho cháu mua đồ ở căng tin chứ không cho cháu gửi đồ từ bên ngoài vào ạ, và gia đình cháu vẫn chưa được gặp mặt chồng ạ, vì họ nói về lý do là vì dịch bệnh nên không được thăm gặp ạ.
Thưa cô, bằng cách nào cô có thể biết được cái tình trạng sức khỏe của chồng cô, thưa cô?
Vâng, thưa bác, là từ khi chồng cháu bị bắt thì cháu chưa một lần được gặp mặt chồng ạ, và họ cũng không thông báo gì cho cháu về tình hình sức khỏe của chồng cháu ạ. Cháu chỉ biết tình hình của chồng cháu, sức khỏe của chồng cháu qua luật sư ạ. Ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì họ đã xét xử chồng cháu là 15 tù và 5 năm quản chế ạ. Qua đấy thì họ luật sư cho cháu biết là tình hình sức khỏe của chồng cháu ổn định ạ, tinh thần thì vững vàng ạ.
À, thưa cô, mấy đứa nhỏ có nhớ bố Phương không?
Dạ vâng, thưa bác, là hai đứa trẻ nhà cháu thì rất là nhớ bố ạ. Cháu thì cũng rất là nhớ chồng ạ.
Thưa cô, trong lúc con còn nhỏ, gia đình lại thiếu người trụ cột, đời sống vật chất của gia đình có chật vật lắm không, thưa cô?
Dạ vâng, thưa bác, là từ khi cả ba người trong gia đình cháu bị bắt thì gia đình cháu thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần ạ. Bởi vì cả ba người trong gia đình cháu đều là những người trụ cột chính trong gia đình ạ. Thế nên gia đình cháu về kinh tế gia đình cháu cũng khó khăn hơn ạ. Và những đứa con của cháu thì bị thiếu thốn tình cảm của cha, và cháu cũng thiếu thốn tình cảm của chồng ạ.
Trong tư thế của một người vợ tù nhân lương tâm, cô Thu có lời nào muốn nhắn gửi với chị em phụ nữ Việt Nam không?
Dạ vâng, thưa bác, là một người vợ có chồng bị đi tù vì cất lên tiếng nói sự thật đúng lương tâm, thì qua đây cháu cũng chúc những người phụ nữ có chồng hay là những người thân đi tù vì điều này, thì cháu chúc tất cả mọi người một năm mới dồi dào sức khỏe, chân cứng đá mềm để làm hậu phương vững chắc cho những người thân trong tù ạ.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Thu, phu nhân của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương, đã dành thì giờ quý báu trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Chúng tôi cũng không quên kính chúc cô Thu và anh Trịnh Bá Phương cùng toàn thể gia quyến nội ngoại đôi bên sớm đoàn tụ một nhà trong hạnh phúc với giấc mơ tự do dân chủ đã hình thành.
Dạ vâng, cháu chào bác Hồng Phúc, chào khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Qua đây cháu cũng chúc bác và khán thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, vạn sự như ý ạ.
Xin cảm ơn cô.
Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Kính thưa quý thính giả, sau một năm bị đóng cửa vì đại dịch Vũ Hán, năm nay người Việt tại miền Nam California tưng bừng với các buổi lễ hội trong những ngày đầu xuân Nhâm Dần. Mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của đặc phái viên Bá Cơ sau đây.
Kính thưa quý vị, sau một năm bị gián đoạn vì đại dịch Vũ Hán, năm nay cộng đồng Việt Nam tại miền Nam California, Hoa Kỳ tưng bừng đón Tết Nhâm Dần. Trong bầu khí thật vui tươi, vào sáng thứ Bảy mùng 5 Tết, tại dọc theo đại lộ Bô Sa Trần Hưng Đạo, Little Sài Gòn, hàng ngàn người đổ về ven đường tham dự cuộc diễn hành dưới ánh nắng xuân rực rỡ, đầy cờ hoa. Sau nghi thức chào cờ, tưởng niệm chấm dứt là tràng pháo đỏ dài vô tận từ một cây nêu cao hơn 9 mét, nổ râm ran lan tỏa làn khói xanh và mùi thơm của thuốc pháo. Cuộc diễn hành bắt đầu với hàng trăm chiếc xe hoa lộng lẫy rực rỡ muôn màu muôn vẻ của các hội đoàn rất có ý nghĩa, có trên dưới 20.000 người tham dự cuộc diễn hành năm nay. Bên cạnh đó là hội chợ Tết của cộng đồng tại đây được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần, tức là ngày mùng 4, ngày mùng 5, ngày mùng 6 Tết trong một công viên rộng lớn.
có sân khấu rất lớn để trình diễn văn nghệ và đầy đủ các gian hàng ẩm thực, trình bày và giới thiệu phong cảnh về Việt Nam, các trò chơi cho trẻ em và nhiều sinh hoạt khác. Tại thành phố Costa Mesa, liên tục 40 năm Tổng hội sinh viên miền Nam California hàng năm đều tổ chức thành công hội chợ Tết hàng năm. Sau một năm bị gián đoạn vì đại dịch, năm nay chỉ mở cửa 2 ngày, thứ Bảy và Chúa Nhật, quy tụ rất đông đảo, lượt người đến tham dự. Đây phút lễ khai mạc diễn ra rất kịch động theo văn hóa và tục lệ của đất Việt Nam. Khói hương nghi ngút, linh thiêng trước bàn thờ tổ quốc, kế đến là màn đốt pháo múa lân, nhiều dân hàng được xếp hàng ngay ngắn một để phục vụ ẩm thực và nhiều dịch vụ khác nữa trong 3 ngày Tết. Đặc biệt là màn trình diễn nghi lễ đám cưới đầu xuân luôn gây được sự chú ý của đông đảo giới trẻ và sự tò mò của người ngoại quốc. Cô dâu Việt xinh đẹp bên cạnh chàng trai Mỹ khôi ngô, trình trọng phong áo dài cổ truyền Việt Nam, lễ đính hôn được hai gia đình Việt Mỹ đứng ra tổ chức theo đúng tập tục văn hóa và nghi lễ của Việt Nam. Cùng sự vui mừng và nhập giới sinh viên và số đông đồng bào Việt Nam tham dự.
Vâng, kính thưa quý thính giả, bác lại rất là hân hạnh gặp giáo sư Phạm Thị Huê, hội trưởng của câu lạc bộ Hùng Sử Việt ở đây, và cũng đóng góp cho cộng đồng rất là nhiều trong công tác văn hóa và giáo dục. Thưa chị, năm nay chị có nhận định gì về cái Tết Nhâm Dần của người Việt hải ngoại, đặc biệt là trong cái hội chợ Tết sinh viên hôm nay thưa chị?
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi rất hân hạnh được cùng với lại Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam California tổ chức lễ Tết Nhâm Dần năm 2022. Thì sau gần kể như là 2 năm chúng ta không có sinh hoạt gì cả, cho nên là năm nay cơ hội đã đến và thực sự là một mùa xuân rất là rực rỡ, và Tết năm nay rất là đông đảo, đồng bào từ các nơi trở về. Hội chợ Tết sinh viên năm nay có thể là còn đông hơn những năm trước đại dịch nữa. Chúng tôi nhận thấy bà con tới rất là vui, và hầu như mà năm nay là có thể là áo dài nhiều lắm, đi đâu cũng thấy những tà áo dài đủ mọi màu sắc, nam cũng có, nữ cũng có, rồi nhất là các em nhỏ, các gia đình cho các em tới đây, dù những em còn nhỏ xíu nằm trên xe đẩy hoặc là những em 6-7 tuổi gì đó, em nào cũng mặc áo dài khăn đóng, coi thiệt là dễ thương. Mà có một cái là chúng tôi có thể nói rằng giới trẻ năm nay tham dự rất là đông. Một cái sân khấu nhỏ của làng Việt Nam, làng văn hóa Việt Nam, hầu như lúc nào cũng có những chương trình đặc biệt của các hội đoàn cũng như là của các trường tiểu học ở gần đây, cho nên chúng tôi thấy rằng một cái niềm vui đã đến với cộng đồng Việt Nam tại đây khi mà chúng ta tới đây để cùng thưởng thức và cùng quan sát cái hội chợ Tết của Tổng Hội sinh viên Việt Nam năm Cali.
Vâng, xin chị cho một lời chúc Tết đến với đồng bào ở trong nước thưa chị.
Dạ vâng, chúng tôi chỉ cầu mong rằng năm nay là Tết Nhâm Dần, Tết của năm con hổ, cho nên chúng tôi hy vọng là đồng bào chúng ta trong nước cũng như ngoài nước ai cũng được sức khỏe mạnh như là mãnh chúa Sơn Lâm vậy, làm sao để chúng ta có thể vượt qua khỏi cái cơn đại dịch, vượt qua khỏi cái cơn Covid-19. Hy vọng là con hổ sẽ giúp chúng ta đánh tan được cái con Covid-19 để chúng ta trở lại một cuộc sống có thể là an bình hơn, và chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ thăm hỏi nhau hơn là 2 năm qua.
Vâng, đó là những câu chúc Tết của chị. Vâng, thưa chị, nói đến đây thì chúng ta cũng chảnh lòng nhớ đến những cái nhà mà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, nhất là các chị em phụ nữ đã và đang bị cầm tù ở trong nước, thì chị có suy nghĩ và nhận định gì với cái vấn đề này thưa chị?
Dạ vâng, đó là một vấn đề rất là quan trọng, và một người phụ nữ đã đưa tới cho tôi rất nhiều cảm xúc cũng như là cái sự cảm phục, đó là nhà báo Đoan Trang. Tôi thấy rằng nhà báo Đoan Trang là một người phụ nữ rất nhiều can đảm, người phụ nữ có rất nhiều tài, người phụ nữ đã biết nhận định thời cuộc và dám nói lên cái tiếng nói của mình thay mặt cho những người phụ nữ Việt Nam, có thể là còn nhiều tiếng nói nữa chưa có cơ hội nói lên, nhưng mà nhà báo Đoan Trang đã có can đảm để nói lên cái tiếng nói đó, không những cho giới phụ nữ mà cho toàn thể đồng bào Việt Nam. Cho nên chúng tôi mong rằng cô Đoan Trang một ngày nào đó sẽ được tự do, và nếu cô vẫn còn ở trong tù thì vẫn có can đảm để mà nói lên cái tiếng nói của mình, nói lên cái sự tranh đấu của mình và nói lên cái ngưỡng vọng của toàn thể đồng bào Việt Nam.
Vâng, bác thành thật cảm ơn giáo sư. Xin chúc giáo sư một năm mới thật là bình an và dồi dào sức khỏe và sự như ý. Vâng, bác Đài Đáp Lời Sông Núi tường trình từ hội chợ Tết của Tổng hội Sinh viên miền Nam California, Hoa Kỳ tại thành phố Costa Mesa, miền Nam California. Xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý thính giả, trật tự chính trị Mác Lê tôn vinh cái ác và sự gian trá. Kết quả là cái ác và sự gian trá lên ngôi trên đất nước Việt Nam. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Hiếu Chân với tựa đề Vì sao cái ác lên ngôi ở Việt Nam, sẽ được sông Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Tin tức dồn dập về các vụ giết người tàn bạo ở Việt Nam gần đây khiến người đọc tức thở. Nhiều người không tin được trong thời đại văn minh lại còn diễn ra những chuyện giết người, hành hình theo kiểu Trung Cổ như đóng đinh vào đầu. Đáng sợ nhất, hầu hết nạn nhân là con cái, là người thân của thủ phạm. Nhiều nạn nhân là trẻ em không dám và không thể phản kháng. Tại sao tội ác lan tràn như vậy? Vụ mới nhất là một nữ sinh đại học ở Bà Rịa, Vũng Tàu đầu độc cha ruột rồi đổ xi măng giấu xác. Trước đó vài hôm, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, có vụ tên Nguyễn Trung Huyền, 30 tuổi, đóng kín cây đinh vào đầu bé DNA, chỉ mới 3 tuổi, là con riêng của tình nhân Nguyễn Thị Luyến, sau khi đã 3 lần bạo hành cháu bé, đến mức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Những tội ác này xảy ra giữa lúc công luận chưa hết bàng hoàng trước vụ cháu Vân An 8 tuổi ở Sài Gòn, bị tình nhân của cha là Nguyễn Võ Quỳnh Trang 26 tuổi, quê Gia Lai, đánh bé Vân An đến chết, cùng với sự đồng phạm của cha ruột là Nguyễn Kim Trung Thái. Đây mới chỉ là những vụ gần nhất gây rung động dư luận vì được báo chí tường thuật cặn kẽ. Còn rất nhiều những vụ tương tự nhưng ít được nói tới. Chỉ cần vào Google tìm cụm từ bạo hành trẻ em, ta sẽ có ngay 42 triệu kết quả. Nền giáo dục cộng sản đặt nền tảng trên lòng thù hận. Coi hận thù là động lực tâm lý đầu tiên để dẫn tới đấu tranh cách mạng. Nếu có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu nội dung giáo dục trong nhà trường Việt Nam sẽ dễ dàng nhận ra cái quan điểm đấu tranh thấm nhuần trong mọi cấp lớp, mọi bài giảng nơi các môn học về xã hội, như bài quốc ca Sống là tranh đấu, đây hình ảnh khát máu mà học sinh phải hát khi chào cờ. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, đường vinh quang xây xác quân thù. Xã hội tự do, nền giáo dục nhân bản dân tộc khai phóng của miền Nam Việt Nam vĩnh viễn đóng lại từ sau ngày Sài Gòn thất thủ vào tháng 4 năm 1975, để thay bằng nỗi hận thù, cưỡng đoạt, đàn áp và giả dối. Hàng triệu người đã bỏ nước ra đi tìm đường sống giữa hai bờ sinh tử. Hàng triệu người khác vẫn đang tìm cách ra đi vì không thể có cuộc sống yên bình trong một xã hội thiếu vắng tình nhân ái. Có người quan niệm kẻ ác thời nào cũng có, nhưng vì ngày nay truyền thông phát triển, nên cái ác cái xấu của người Việt mới bị phơi bày trên báo chí, trên đài truyền hình, mạng xã hội, vân vân. Nhưng những người có tuổi, trải đời thì đều nhận định xã hội ngày nay đã suy đồi tới mức thê thảm so với ngày xưa, diền mối văn hóa đạo đức đã sụp đổ, khó mà cứu vãn nổi. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau, một cây bút được hâm mộ nhất ở trong nước hiện nay, đã từng than thở: dường như con người đã tiến hóa quá xa từ con thú để bây giờ quay ngược lại, từ người xuống thành con thú. Cũng có người cho rằng xã hội nào cũng có người hiền kẻ ác, ngay cả xứ văn minh giàu có như Mỹ, thỉnh thoảng cũng có chuyện học sinh xách súng vào trường học thảm sát thầy cô và bạn bè. Dầu vậy, đâu có thể nói giáo dục của Mỹ đề cao bạo lực. Quả thật, bạo lực hay tội ác thì xã hội nào cũng có, vì loài người vẫn chưa phải là thần thánh. Nhưng nên phân biệt hành vi giết người lúc bốc đồng của một số cá nhân có thể có vấn đề về tâm lý đối với cái hiện tượng thủ ác có tính hệ thống, phổ biến và được tôn vinh bởi một thế lực cầm quyền đề cao bạo lực, đàn áp thay cho đối thoại và bao dung. Trong lúc các vụ án bạo hành trẻ em gây chấn động công luận trong nước, người ta không khỏi ngạc nhiên và bất bình khi thấy nhà cầm quyền cộng sản trao huy chương bạc cho diễn viên Hồng Quang Minh, tức Minh Béo, một kẻ đã phạm cái tội ấu dâm, lạm dụng tình dục và bị tù giam ở Mỹ cách đây chưa lâu. Và có một tòa án ở Thủ Đức mới đây tuyên phạt Lê Duy Hiến, 74 tuổi, đảng viên đảng cộng sản, cựu sĩ quan cấp tá trong quân đội, đã phạm tội dụ dỗ bé gái mới 13 tuổi vào nhà để ăn nằm, khiến bé gái này mang thai. Vậy mà mức án tù chỉ có 4 năm, vì bị cáo được cho là có công cách mạng. Nên nhớ, ở các nước văn minh, ấu dâm là trọng tội đại hình. Kẻ phạm tội không chỉ bị án tù dài mà còn bị cả xã hội ghê tởm. Những thí dụ kể trên cho thấy đảng cộng sản cầm quyền đang dung túng cái ác, lũng đoạn xã hội bằng một hệ thống sâu rộng từ giáo dục đến luật pháp, chỉ để phục vụ cho việc duy trì quyền lực tuyệt đối của chúng, cho dù phải đẩy xã hội tới bờ vực nguy hiểm. Như vậy thì lâu dần hệ thống đó bào mòn căn tính lương thiện của con người, thủ tiêu lòng nhân ái, nhưng lại làm gia tăng tính man rợ mà những tội ác đang diễn ra ngày càng nhiều là hậu quả nhãn tiền không thể tránh né được. Cho dẫu ngày mai chế độ cộng sản sụp đổ, một thể chế chính trị khác thay thế, cũng chưa chắc cái ác sẽ bị tiêu trừ, cuộc sống sẽ tốt đẹp nhanh hơn. Do đó, con đường đi tới một tương lai yên bình đòi hỏi phải thay đổi tận gốc cái thể chế chính trị đang dung dưỡng và tôn vinh cái ác.
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Phước, sinh năm 1979, bị bắt ngày 10 tháng 12 năm 2018 với bản án 5 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến xin liên lạc với Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.dlsn@gmail.com hoặc PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.